Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 10 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Giải bài toán thiếu thừa nhà văn hóa cơ sở. Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc về công tác cán bộ. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 3, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023. Cho ý kiến về một số nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình xin ý kiến Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh gặp cả những thuận lợi và khó khăn đan xen. Đây cũng là tháng sau Tết nên bên cạnh những kết quả đạt được tích cực, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ bình quân chung của năm và thấp hơn so với tháng trước. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 2 giảm 12,15% so với tháng trước, nhưng tăng 7,76% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh 2 tháng đạt trên 2.569 tỷ đồng, giảm 23,2% so với cùng kỳ, bằng 12,8% dự toán năm. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4,578 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 11.571 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ. Về sản xuất nông nghiệp, vụ đông năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nóng kéo dài, rất muộn, các loại cây rau khó sinh trưởng, phải trồng lại nhiều lần nên diện tích gieo trồng đạt 13,4 nghìn ha, giảm 0,7% so với cùng vụ năm trước. Hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo. Tại phiên họp, đại diện các sở ngành đã tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp đối với việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế xã hội. Cũng trong phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với 16 nội dung khác, gồm dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, kết quả thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Nhằm đáp ứng nhu cầu về điều kiện làm việc sinh hoạt cho lực lượng công an xã, từ nguồn vốn ngân sách năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hơn 4,1 tỷ đồng xây dựng công trình trụ sở làm việc công an xã Thịnh Đức. Quy mô đầu tư xây dựng là nhà làm việc 2 tầng, hệ thống điện, chống sét, mạng lan, cấp thoát nước khu vệ sinh, phòng cháy chữa cháy theo quy định, đồng bộ cho toàn bộ khối nhà làm việc. Ngoài ra công trình gồm các hạng mục phụ trợ như hàng rào, cổng trụ sở. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2023, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2023. Theo kế hoạch, ngoài xã Thịnh Đức, trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng sẽ đầu tư xây dựng 4 trụ sở làm việc cho công an 4 xã, gồm Quyết Thắng, Tân Cương, Sơn Cẩm và Đồng Liên. Tổng kinh phí dự kiến gần 19,5 tỷ đồng. Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hiện có 48 tổ công đoàn trực thuộc với gần 400 đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm Y tế thành phố đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chương trình mục tiêu y tế dân số, đã triển khai 52 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 theo phân bổ vaccine của tỉnh, xét nghiệm PCR cho trên 96.000 mẫu, thực hiện điều trị F0 tại nhà cho trên 95.000 trường hợp, số lượt khám bệnh và điều trị vượt 100% chỉ tiêu. Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn được đẩy mạnh. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo ngày càng phát huy hiệu quả. Trong 5 năm, đã có 62 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến cải tiến được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở nghiệm thu. 6 đề tài đạt loại xuất sắc, 100% nữ công đạt danh hiệu hay giỏi. công đoàn chủ động tín chấp với ngân hàng vay vốn làm kinh tế gia đình và tiêu dùng cho trên 100 cán bộ viên chức với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Hoạt động thăm hỏi đoàn viên dịp lễ Tết lúc ốm đau được triển khai kịp thời, qua đó góp phần động viên đoàn viên công đoàn yên tâm làm việc. Trong 5 năm qua, trung tâm có 4 năm đạt tập thể lao động xuất sắc, 1 năm vinh dự đạt danh hiệu lá cờ đầu khối huyện thành thị, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền giáo dục đội ngũ công nhân viên chức lao động, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển ngành y tế, đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân viên chức lao động, v.v. Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên, đồng thời gắn biển công trình sân cầu lông tại khuôn viên trung tâm y tế, thiết thực chào mừng đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 3, Hội Nông dân phường Tân Thành tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 51 đại biểu, đại diện cho 256 hội viên Hội Nông dân phường. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên nông dân phường luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt 10 trên 10 chỉ tiêu thi đua của nghị quyết Đại hội 13 đề ra. Cụ thể, gần 2.800 lượt hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đạt trên 186% chỉ tiêu nghị quyết. 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 60% chi hội đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 109% chỉ tiêu nghị quyết. Kết nạp 29 hội viên đạt 116% chỉ tiêu nghị quyết. 318 lượt hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 113% chỉ tiêu nghị quyết. Xây dựng được 4 nhóm sở thích phát triển kinh tế, thành lập 1 mô hình câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 4 mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường, 985 lượt hội viên được tham gia tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hội cũng triển khai các phong trào thi đua đạt hiệu quả, điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trong 5 năm có trên 579 lượt hộ hội viên đăng ký và trên 300 lượt hộ đạt danh hiệu. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên đã tham gia đóng góp trên 300 triệu đồng sửa chữa đường dân sinh, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, v.v. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 79 NQ-HDNZ ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Như nhiều địa phương khác, sau sáp nhập, thành phố Thái Nguyên có nhiều nhà văn hóa dôi dư nhưng lại không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trước thực trạng trên, thành phố Thái Nguyên đã ban hành đề án phát triển thể chế văn hóa giai đoạn 2022-2025. Đây được xem là lời giải cho bài toán thiếu, thừa, nhà văn hóa được đông đảo người dân mong đợi. Năm 2020, sau khi sáp nhập, tổ dân phố số 8 phường Quang Trung có tổng số hơn 300 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu. Trong tổ dân phố đã có 2 nhà văn hóa để người dân sinh hoạt. Tuy nhiên do số hộ dân đông nên bà con vẫn không có đủ chỗ ngồi khi có hội họp. Để khắc phục tình trạng trên, người dân thường phải dựng rạp ngoài sân để tổ chức hội họp hoặc chia thành 2 cụm tổ chức sinh hoạt tại 2 nhà văn hóa, gây nhiều khó khăn cho nhân dân, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ tổ dân phố. Tình trạng trên cũng là thực trạng chung của nhiều xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua. Theo số liệu thống kê, sau sáp nhập, toàn thành phố có 401 xóm, tổ dân phố, có 501 nhà văn hóa, trong đó số nhà văn hóa đang sử dụng là 371, dôi dư là 130. Hiện trạng nhà văn hóa có nơi thừa, có nơi còn thiếu, công năng diện tích sử dụng nhỏ hẹp do xây dựng nhiều năm, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Trang thiết bị được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của các xóm, tổ dân phố. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên, tháng 7 năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã ban hành đề án phát triển thể chế văn hóa giai đoạn 2022-2025 mục tiêu của đề án là xây dựng, tổ chức hoạt động nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa của thành phố. Mục tiêu cụ thể, thành phố dự kiến sẽ xây dựng 10 trung tâm văn hóa thể thao phường, hỗ trợ xây dựng mới 100 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng 216 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, mua sắm trang thiết bị đối với 316 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Tổng kinh phí thực hiện trên 103 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Đề án được ban hành là niềm mong đợi của đông đảo người dân, được xem là lời giải cho bài toán thiếu thừa nhà văn hóa sau sáp nhập. Bà Lê Thị Cậy, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8, phường Quang Trung cho biết.
Lúc đầu là cũng muốn là làm gọi như là nhà văn hóa đa năng ấy, đổ bê tông hết toàn bộ sân xong làm kiểu nhà vòm lên chung quanh lên xong là để bóng truyền hơi rồi cầu lông rồi là bóng bàn các thứ. Thế nhưng mà hiện nay là đang chờ cái cơ chế hỗ trợ. Đấy, sau khi mà biết được cái đó thì sẽ họp và sẽ tính toán. Trong năm nay thì sẽ cố gắng là sẽ dự toán sẽ là như thế nào đấy thì sẽ cũng sẽ họp và xin ý kiến nhân dân. Dân chủ.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết.
Sau khi thực hiện cái đề án sắp xếp sắp nhập tổ dân phố, thì cái dân cư và cái hộ dân ở tại các cái tổ dân phố thì tăng lên rất nhiều. Cho nên việc sinh hoạt tại các cái nhà văn hóa thì cũng có những cái hạn chế nhất định. Ví dụ như cơ sở vật chất, quy mô, rồi diện tích thì không đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và cái đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 thì Ủy ban dân phường đã rà soát và cũng báo cáo Ủy ban dân thành phố về cái nhu cầu của người dân ở trên địa bàn về xây mới và sửa chữa các nhà văn hóa, và nhân dân ở trên địa bàn thì rất đồng tình ủng hộ và vui mừng phấn khởi khi mà biết được những cái nội dung cốt yếu ở trong cái đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao giai đoạn 2021-2025 của dân thành phố Thái Nguyên.
Để đề án được thực hiện hiệu quả, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức rà soát nhu cầu thực tế của nhân dân, hiện trạng đất đai. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo từng năm. Trong 100 nhà văn hóa xây dựng mới, cả giai đoạn dự kiến thành phố sẽ xây 54 nhà trong năm 2023, 30 nhà năm 2024, và 16 nhà vào năm 2025. Đối với việc sửa chữa, năm 2023, thành phố sẽ cải tạo 121 nhà, năm 2024 cải tạo 74 nhà và 21 nhà vào năm 2025. Còn với những nhà văn hóa dôi dư, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giao cho các xóm, tổ dân phố quản lý, thu hút nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng thành sân chơi, vườn hoa, khu tập thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang chờ tỉnh cho cơ chế để triển khai thực hiện đề án. Như vậy, có thể nói, đề án phát triển thiết chế văn hóa được ban hành, triển khai thực hiện sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố và giải quyết được vấn đề dôi dư nhà văn hóa mà người dân băn khoăn lâu nay. Người dân mong mỏi tỉnh và thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm để đề án sớm được thực hiện.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, mỗi khi Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội thực hiện các quy trình thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật và điều lệ Đảng, làn sóng tuyên truyền xuyên tạc về công tác cán bộ lại rộ lên. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vị trí vai trò đặc biệt của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ là cái dây chuyền của nhà máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy, thì động cơ dù tốt, dù chạy, toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân. Nếu cán bộ dở, thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được. Chính vì vậy mà công tác cán bộ, nhất là nhân sự cấp cao trong các cơ quan đảng, nhà nước, luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của xã hội. Đặc biệt, với những vị trí trọng yếu trong các cơ quan của đảng và nhà nước, việc ai được bổ nhiệm sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai, vận mệnh của đất nước, luôn nhận được sự theo dõi của cộng đồng. Sự kiện đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước đã được dư luận đặc biệt quan tâm. tuyệt đại đa số nhân dân đều hoan nghênh sự lựa chọn đúng đắn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội trong việc giới thiệu và thay mặt nhân dân bỏ phiếu bầu người đứng đầu nhà nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ cấp cao của Đảng được đào tạo bài bản, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gây dấu ấn sâu đậm trong tâm trí người dân Việt Nam về một vị đứng đầu nhà nước khiêm tốn, dung dị, tôn trọng nhân dân. Tôi may mắn trưởng thành trong nghĩa đảng tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay khối óc, sự cần cù, chịu thương chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp, Chủ tịch nước nói. Thế nhưng có một thực tế là mỗi khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta giành được thắng lợi hay gặt hái được thành quả hoặc vui mừng trước những thành công, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại hậm hực. Chúng ra sức xuyên tạc về quy trình bầu Chủ tịch nước, về thân thế, sự nghiệp, đời tư của đồng chí Võ Văn Thưởng. Chúng rêu rao rằng Đảng đã làm thay nhà nước, làm thay quốc hội. Chúng đòi phải để người dân trực tiếp bầu Chủ tịch nước. Thậm chí bài phát biểu rất ấn tượng của đồng chí Chủ tịch nước trước quốc hội đã được báo chí đăng tải công khai. Chúng cũng mổ xẻ và xuyên tạc. Có lẽ chúng không biết hoặc cố tình không muốn biết về quy trình bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp quốc hội vừa qua theo đúng Hiến pháp năm 2013. Điều 87 của Hiến pháp quy định rõ, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước. Tại phiên họp toàn thể vừa qua, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về việc bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thảo luận tại đoàn, Quốc hội nghe trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch nước. Tiếp đó, Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Văn Thưởng và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Tổng thư ký Quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước. Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Văn Thưởng với kết quả 487 trên 488 đại biểu Quốc hội, 98,38% tán thành. Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và nhất trí giới thiệu đồng chí Võ Văn Thưởng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Như vậy, Đảng không làm thay nhà nước, không làm thay Quốc hội. Trình tự bầu Chủ tịch nước theo đúng quy định của Hiến pháp, không hề có việc vi hiến như những lời bịa đặt xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thực ra, âm mưu xuyên tạc công tác cán bộ của các thế lực thù địch không có gì mới. Trước đó, mỗi khi Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật và điều lệ Đảng, làn sóng tuyên truyền xuyên tạc lại rộ lên. Chúng tung lên không gian mạng nhiều sản phẩm dưới các hình thức như bài viết, video, phỏng vấn trực tuyến, tọa đàm với các nội dung xuyên tạc cho rằng môi trường chính trị ở Việt Nam đang có biến động lớn bởi sự độc tài, độc đoán của chế độ đảng trị. Thế nhưng luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ của các thế lực thù địch lần này lại ẩn chứa thêm nhiều nội dung nguy hiểm, pha trộn giữa thông tin giả và thông tin thật, rồi suy diễn, cắt cúp theo chủ ý cá nhân để gây ra sự hoài nghi của công chúng. Trước những sản phẩm truyền thông xấu độc nêu trên, đại đa số cán bộ, đảng viên, công dân của chúng ta do có nhận thức đúng đắn, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng đều đã hiểu rõ đây là âm mưu thủ đoạn chống phá đất nước của các đối tượng cơ hội thù địch. Tuy nhiên, mọi người cũng cần tỉnh táo, cảnh giác để phân biệt được đúng sai trước những gì được gọi là phân tích, nhận định, đánh giá, nhận diện, dự báo về môi trường chính trị ở Việt Nam trên các trang mạng xã hội. vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023, người cộng sản kiên trung mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai lớn, những cống hiến to lớn quan trọng của đồng chí Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một, đồng chí Chu Huy Mân, nhà quân sự tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ quốc tế trong sáng. Ngay từ những năm tháng đầu tiên tham gia cách mạng, đồng chí Chu Huy Mân đã gắn bó với lực lượng vũ trang, vận dụng đường lối nghệ thuật quân sự của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí luôn luôn sâu sát thực tiễn chiến trường, tổng kết, đúc rút, đề ra những phương châm, phương pháp tác chiến phù hợp, qua đó không ngừng trưởng thành trong thực tiễn chiến tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và trở thành một nhà quân sự tài năng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tài thao lược của đồng chí gắn liền với nhiều chiến công vang dội của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, đồng chí Chu Huy Mân đã lãnh đạo đội tự vệ đỏ đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng. Trên cương vị bí thư chi bộ xã Yên Lưu, đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo phục hồi sau khủng bố trắng của thực dân Pháp 1933-1935 và tích cực tham gia các hoạt động trong phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ trong giai đoạn 1936-1939, xây dựng cơ sở và lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi, tạo được tiếng vang lớn, góp phần lan tỏa, thúc đẩy phong trào đấu tranh của công nhân ở nhiều địa phương trong cả nước. Giai đoạn phục hồi sau khủng bố trắng của kẻ thù, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Yên Lưu, trực tiếp là đồng chí Chu Huy Mân, phong trào ở Yên Lưu vẫn được duy trì và phát triển mạnh. Trong giai đoạn 1937-1942, đồng chí Chu Huy Mân nhiều lần bị địch bắt, giam cầm, đánh đập, tra tấn dã man và đưa đến nhiều nhà lao như Vinh, Nghệ Tĩnh, Đắc Cờ Lây, Đắc Tô, Kon Tum. Trong chốn lao tù, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của một người cộng sản kiên trung, tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chế độ hà khắc của nhà tù đế quốc, biến nhà tù thành trường học cách mạng. Năm 1944, khi được cử vào Ban Việt Minh tỉnh Quảng Nam và là lãnh đạo nòng cốt, đồng chí có nhiều đóng góp cho việc tập hợp lực lượng, củng cố và phát triển phong trào cách mạng trong toàn tỉnh, chuẩn bị lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tháng 8 năm 1945, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa của nhân dân, chiếm thành Quảng Nam, chỉ huy lực lượng tự vệ vũ trang, hỗ trợ cho các huyện, tham gia lãnh đạo tổng khởi nghĩa tại tỉnh Quảng Nam giành thắng lợi. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa đã đưa Quảng Nam trở thành một trong những tỉnh khởi nghĩa thành công sớm nhất trong cả nước, góp phần thúc đẩy cách mạng tháng 8 năm 1945 trên toàn quốc giành thắng lợi hoàn toàn. Chính quyền Quảng Nam được thành lập, đồng chí Chu Huy Mân được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy và được phân công làm chính trị viên chi đội, tỉnh đội. Cuối năm 1945, đồng chí được Trung ương điều ra Huế giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân chính khu C, gồm 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của quân đội, của Đảng, Nhà nước trên các mặt trận nóng bỏng, ác liệt nhất ở cả trong nước và các nước bạn Lào, Trung Quốc. Trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 72, đồng chí đã phối hợp với chính quyền tỉnh Bắc Cạn chủ động chuẩn bị vây mọi mặt, tổ chức đánh địch nhiều trận, giành thắng lợi, góp phần buộc quân Pháp phải rút khỏi Bắc Cạn. Năm 1948, đồng chí được cấp trên điều lên Cao Bằng giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 74, kiêm bí thư Đảng ủy Trung đoàn. Đồng chí đã tập trung lãnh đạo đơn vị, vừa huấn luyện, vừa bảo đảm đời sống bộ đội, vừa sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Cuối tháng 8 năm 1948, thực hiện chỉ thị của Bộ Tổng Chỉ huy, đồng chí Chu Huy Mân đã chỉ huy Trung đoàn 74 sang giúp cách mạng Trung Quốc đánh quân Tưởng, mở rộng căn cứ địa ở vùng Tả Giang, tiến hành chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn giành thắng lợi, được Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đánh giá cao. Tháng 8 năm 1949, đứng trước yêu cầu của tình hình cách mạng mới, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định chọn lựa các trung đoàn 74, 72 và 28, lấy 3 tiểu đoàn mạnh thành lập Trung đoàn 174, Cao Bắc Lạng. Đồng chí Chu Huy Mân được Bộ và Tổng Quân ủy chỉ định làm chính trị ủy viên, bí thư Đảng ủy Trung đoàn. Sự ra đời của Trung đoàn 174 cùng các đơn vị chủ lực khác đánh dấu bước trưởng thành của quân đội ta. năm 1950, đồng chí đã chỉ huy Trung đoàn 174 tham gia đánh trận then chốt Đông Khê và giành thắng lợi trong chiến dịch biên giới. Ngày 1 tháng 5 năm 1951, Đại đoàn 36 được thành lập, đồng chí Chu Huy Mân được phân công giữ các chức vụ Phó Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn. Trên cương vị Phó Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 36, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo chỉ huy đại đoàn tham gia nhiều chiến dịch từ Bắc Giang đến Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, đánh thắng nhiều trận, tiêu biểu là tiến công cứ điểm đồi A1, cứ điểm C1, C2 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023, người cộng sản kiên trung mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 10 ngày 11 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc mưa nhỏ gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Dân vũ, khiêu vũ là loại hình thể thao văn nghệ được yêu thích và ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi lứa tuổi và đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành phong trào, nét sinh hoạt văn hóa của người dân thành phố. Nhằm khuyến khích người dân luyện tập, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, qua đó xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi khiêu vũ, dân vũ lần thứ nhất năm 2023. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Dự kiến có khoảng trên 60 đội thi với gần 2.000 thí sinh là thành viên các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các cơ sở hội phụ nữ phường xã trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, các cơ sở đoàn khối các trường trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc thành đoàn Thái Nguyên tham gia. Đặc biệt, buổi khai mạc hội thi khiêu vũ dân vũ diễn ra vào 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 3. Nhân dân sẽ được thưởng thức màn biểu diễn khiêu vũ thể thao do các vận động viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ khiêu vũ Thái Nguyên biểu diễn. Đêm bế mạc và trao giải hội thi diễn ra vào 19 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 sẽ là các tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ các đội thi. Hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.